Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư ni chùa Thiên Quang cùng toàn thể đại chúng, theo quan điểm của một số người sống ở các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam, mỗi người chúng ta sinh ra đều có một ngôi sao của mình, và cứ mỗi một năm thì lại có một chòm sao để chiếu mạng chúng ta, như sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Ứng với mỗi một cái tuổi theo một năm thì có một ngôi sao chiếu mệnh. Các chòm sao ấy nó có đặc điểm rằng có tốt và để có cả xấu. Nếu sinh vào cái chòm sao nào thì sẽ đem lại những tài lộc may mắn, và cũng có những điều không may, ốm đau, bệnh tật, gọi là cái hạn đi với cái sao. Đó là mình nói theo cái quan điểm, cái quan niệm của những người phương Đông, bắt đầu là từ nước Trung Quốc, rồi sang các một số các nước châu Á, phương Đông chúng ta, trong đó có Việt Nam, luôn quan niệm về các chùm sao chiếu mệnh. Thì chúng ta có thể nói rằng những chùm sao ấy có hay không? Và chắc chắn là có những chùm sao. Trong cái dải ngân hà này, nếu chúng ta tụng đọc Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ thấy Đức Phật nói về tất cả đại địa, sơn hà, vũ trụ, kể cả những dải ngân hà, những dải thiên hà vô tận, vô biên, mà chỉ có Phật nhãn mới quan sát, mới nhìn thấy tất cả. Thì có những người năm vừa rồi người ta là sao Thổ Tú thì năm nay lại là Kế Đô. Có những người năm vừa rồi là Thái Dương thì năm nay lại là Vân Hớn, vân vân. Chẳng ai tốt mãi mà chẳng ai xấu hoài. Và lạ một điều là cái sao dù tốt cách mấy là vẫn có một cái hạn xấu đi kèm. Cho nên tốt hay xấu vẫn là cái việc không bao giờ có thể giải thích một cách tận cùng, rốt ráo. Người mang cái sao rất là tốt, ví dụ như Thái Dương, nhưng vẫn có chuyện này chuyện kia, thì người ta nói cũng là do các cái hạn, như là hạn Huỳnh Tuyền, hạn Tam Kheo, vân vân. Và những cái hạn đó làm cho con người ta đau ốm, bệnh tật, đau mắt, đau tay. Nói chung, trong cuộc đời này, tốt và xấu. Trong cuộc đời này, buồn và vui, khổ và sướng, hạnh phúc và khổ đau, hội họp và chia ly. Nghĩa là các cái vấn đề đối lập với nhau, các cặp mâu thuẫn, phạm trù đối lập nhau luôn luôn tồn tại. Nhưng theo quan niệm của nhà Phật thì không bao giờ mà trong những cái bài kinh mà chúng ta nghe Đức Phật bàn về những cái ngôi sao chiếu mạng hay những cái hạn nặng, hạn nhẹ, hạn tốt, hạn xấu, mà bao nhiêu bài kinh Đức Phật chỉ nói đến cái vấn đề nhân quả, nghiệp báo. Bài kinh nào Đức Phật cũng dạy chúng ta hãy sống tốt, hãy chuyển hóa suy nghĩ, lời nói, việc làm. Con người xưa xấu, nay tốt, đó là điều chúng ta cần phải tu tập, thực hành, ứng dụng. Nếu chúng ta vào trong chùa Thiên Quang, nhìn kỹ tấm hoành phi ở trên á, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều điều mà Đức Phật dạy đơn giản, không biết các vị có bao giờ quan tâm đến những cái dòng chữ lời Phật dạy trên những cái bảng hay không? Hay chỉ cắm cúi lạy và cầu xin? Đây bên tay mặt sư nè. Ai trước tạo nghiệp ác, sau bỏ ác làm lành, người này soi sáng đời như trăng thoát mây che. Người nào cũng từng làm các việc xấu, nói xấu, nghĩ xấu, hành động xấu. Cuộc đời ai cũng đã từng như thế, do tập khí, do ác nghiệp, do không hiểu biết. Nhưng cái điều đó không phải là kết luận người ta là xấu, chỉ là chưa biết, do nặng nghiệp mà thôi. Biết bỏ ác làm lành, người này soi sáng đời như trăng thoát mây che. Mình vẫn sáng, mình vẫn chiếu sáng cuộc đời này như trăng mà vượt ra khỏi những cái đám mây. Bên tay trái sư có một câu nè: nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui. Người an vui hoan hỷ, thấy tịnh nghiệp mình nuôi. Mình làm những cái việc thiện nghiệp, hôm nay mình vui, ngày mai mình cũng vui. Sống vui, chết vui, đời này vui, đời sau vui, hai đời đều vui. Mình thấy rõ việc mình làm, mình thấy số kiếp của mình đi đâu về đâu. Con người nắm trọn cái nghiệp, cái mạng, cái số của mình trong bàn tay mình. Chứ còn mình không có lệ thuộc vào các chòm sao, các vận, các hạn. Mặc dù các chòm sao đó là có. Trong cuộc sống này con người ta bị chi phối bởi cái quy luật ngũ hành, tương sinh tương khắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Con người sinh ra cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa. Cho nên nó bởi vận hành, bởi các cái yếu tố trong cuộc sống, nó bị chi phối. Ví dụ như trời mát thì mình thấy thoải mái, dễ chịu. Trời nắng thì mình nóng bức, mệt mỏi, mình bị chi phối. Nhưng con người hiểu được các pháp do duyên mà mình không quá lệ thuộc vào những cái duyên đưa đến cho mình. Bởi mình hiểu được chánh pháp, mình thấy được ý giáo sâu màu lời Phật dạy, thì mình lại tự tại an vui. Vì vậy, cái mùng 8 tháng riêng chùa Thiên Quang của chúng ta suốt 12 năm qua, đó là ngày khai đàn dược sư cầu nguyện quốc thới dân an. Mặc dù ở ngoài kia quý vị vẫn thiết một cái đàn, một cái bàn dài, mà trên cái bàn đó cũng có những cái ngọn đèn, bao nhiêu ngọn đèn tượng trưng cho La Hầu, bao nhiêu ngọn đèn tượng trưng cho sao Thổ Tú, bao nhiêu ngọn đèn tượng trưng cho chùm sao Thủy Diệu, có hết. Nhưng Đức Phật khẳng định mỗi một ngày chúng ta luôn sống trong ý nghĩ tốt, lời nói tốt, làm việc tốt. Đó là chúng ta đã tạo ra một ngày cát tường và một chòm sao đại lợi. Thế rồi còn một chòm sao xấu nó chiếu mạng mình thì sao? Cái nào sáng hơn thì cái đó chi phối. Nhất là những cái thời kỳ mà không có dịch bệnh nhé. Một cái Tết đó không biết bao nhiêu người chết vì cờ bạc rượu chè, đua xe, đua cổ, tai nạn giao thông. Qua cái dịch bệnh rồi, qua những thăng trầm rồi, hình như cuộc sống nó có lắng xuống, nó có giảm bớt đi. Nhưng cũng không phải vì như vậy mà con người ta hoàn toàn sáng suốt, làm chủ được cái ý nghĩ, lời nói và việc làm. Cho nên đừng nói đến sao, đừng nói đến hạn, mà hãy nói đến việc làm của chúng ta, lời nói của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta. Vì vậy theo lời Phật dạy, mỗi một ngày đều là ngày cát tường. Nếu mỗi ngày ta luôn làm các việc tốt lành, do ý, do thân, do khẩu đều tốt, thì chúng ta tạo ra một ngày cát tường và một chùm sao đại lợi, đại kiết. Còn nếu những ngày chúng ta có những ý nghĩ xấu xa, lời nói nặng nề, thân ta nặng nề, tất nhiên chúng ta đã tạo ra một cái chùm sao xấu chiếu vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Ít nhất là cái mặt của mình nó không có tươi. Mùa xuân mà thấy nặng trĩu một mùa đông, lạnh giá, bởi vì nó bị chi phối bởi những ác ý, ác nghiệp, ác khẩu. Theo quan điểm của đa số người phương Đông, đầu năm người ta quan tâm đến các sao, các hạn. Và năm nào sư cũng giảng pháp, muốn có sao, có hạn, muốn nghĩ như thế cũng được, không quan tâm đến nó cũng chả sao. Cái quan tâm nhất là chúng ta làm gì, nghĩ gì, nói gì, hành động gì. Chúng ta có biết mỗi một ngày tạo ra các thiện nghiệp hay không. Giống như ngày xưa tại đất nước Ấn Độ là một đất nước giai cấp, Đức Phật đã nói, đừng hỏi về giai cấp, đừng hỏi sinh ra ở dòng họ nào, mà hãy nói việc làm của các con. Hôm nay, ngày mùng 8, sư nói một bài pháp về các sao, các hạn và nói về bốn nguyện dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nói rất ngắn gọn thôi, các vị ghi nhớ để thực hành. Đặc biệt, trong một tháng có những ngày vía Phật và những cái ngày mà chúng ta ăn chay đó, mùng 8, mùng 10, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29, 30, v.v. Những ngày đó là những ngày cát tường thù thắng. Bởi vì những ngày đó, nếu không phải là ngày vía Phật, thì cũng là những ngày mà chư Phật, chư Bồ Tát hiện thân ở tại cõi Ta Bà, chuyển pháp luân làm những việc vô cùng lợi lạc cho chúng sinh, chuyển hóa tâm linh của cả nhân loại, chuyển hóa khổ đau của cả nhân loại. Những ngày đó rất là tốt đẹp. Nếu mình làm thiện hạnh, mình làm công đức, thì công đức tăng trưởng theo cấp số nhân. Nó sẽ thù thắng, nó vi diệu hơn những cái ngày khác. Nhưng mà nếu chúng ta phạm ác nghiệp vào trong những ngày này, thì quả báo cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần. Chứ mình phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Mình nói hôm nay mình làm, nhưng mai mình sẽ sám hối hết. Nhưng mà nó rơi ngay một cái ngày, ngày rất là vi diệu của chư Phật, chư Bồ Tát, mình lại nói những lời ác, mình làm các việc ác, tội mình lại cũng tăng theo cấp số nhân. Như vậy, những ngày lành như vậy, những ngày cát tường, những ngày tốt, chúng ta càng phải tu tập, chúng ta lại càng phải làm nhiều việc tốt hơn. Hôm nay ngày mùng 8 tháng Giêng là một cái ngày tốt đẹp của đầu năm mới. Rồi ngày mùng 10 cũng ngày tốt đẹp, mùng 9 tốt cũng là ngày tốt đẹp, ngày nào cũng rất tốt đẹp hết. Nhưng hôm nay là ngày mùng 8 của đầu năm mới, chúng ta đang thực thi công đức, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, thắp hoa đăng, tức là thắp ánh sáng trí tuệ, khấn nguyện những điều tốt lành đến những người thân. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Chúng ta cầu nguyện đến thầy tổ của chúng ta, đến vợ chồng, anh em, con cái, bạn hữu, học trò, pháp giới chúng sinh, vân vân. Theo quan niệm Phật giáo Đại Thừa, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát ứng thân thị hiện trong cuộc đời này vì lòng thương cứu độ chúng sinh. Chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Ngay cái bài pháp tứ đế, bài pháp đầu tiên, Đức Phật đã khẳng định bản chất cuộc sống này là sự khổ đau. Cho nên nếu mình có cảm nhận ra được cái khổ của cái đời này, thì mình sẽ hiểu được cuộc đời này không chỉ riêng mình khổ, mà tất cả chúng sanh đều đau khổ. Nhưng mà trong cái bài tứ đế đó, Đức Phật lại dạy cho chúng ta phải hiểu được nguyên nhân vì sao mình khổ. Chính mình tạo ác nghiệp mà mình khổ thôi. Con người mà hạnh phúc nhiều, niềm vui nhiều, đó là mình tạo rất nhiều cái thiện nghiệp, cái phước nghiệp. Mình có làm được chút này chút kia mà mình vẫn khổ đau, tức rằng cái ác nghiệp nó nhiều hơn cái thiện nghiệp. Cho nên nếu chúng ta sống với niềm an lạc càng lớn, tức rằng chúng ta đang tạo các thiện nghiệp rất nhiều. Còn mình tạo ác nghiệp mà mình vui thì niềm vui sẽ qua mau. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy tạo lập các thiện nghiệp, làm các việc phước lành trong lời nói, ý nghĩ và việc làm. Vì chúng sinh vô lượng vô biên, cho nên chư Phật, chư Bồ Tát cũng thị hiện ra vô số các ứng hóa thân để mà cứu độ chúng sinh. Tùy theo nghiệp lực căn tánh của chúng sinh mà chư Phật kiến tạo các quốc độ, lập các đại nguyện để giáo hóa đưa chúng sanh thoát khỏi phiền não khổ đau. Vì tâm của Phật là tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá. Cho nên Đức Phật chỉ muốn cứu chúng sanh thoát khỏi các cảnh giới khổ đau. Cho nên các ngài mới thị hiện ra vô số các quốc độ, các công hạnh lập đại nguyện để giáo hóa cho chúng ta thoát khổ, được vui, có đời sống tự tại. Mỗi một Đức Phật có quốc độ riêng và có hạnh nguyện riêng của mình. Đêm hôm nay, Khai Đạt Dược Sư, chúng ta cũng cần phải biết đến cái hạnh nguyện và quốc độ của Phật Dược Sư. Chúng ta xưng tán công hạnh, đảnh lễ Ngài, để gì? Ngài nghe tiếng lòng thành của chúng ta mà gia hộ, chỉ đường chúng ta đi để chúng ta thoát khổ được vui. Tiếng Phạm Phật Dược Sư gọi là Bhai Sai Gia Guru, nghĩa là một vị Phật mà cũng là một bậc đại y vương, có các phương thuốc để cứu khổ, cứu bệnh cho tất cả chúng sanh, cho nên còn có tên gọi là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Một vị Phật mà tiêu tai, tiêu bệnh, mà cho chúng ta tuổi thọ dài lâu. Đây là một vị Phật ngự ở cõi phía đông, nếu Đức A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đại từ đại bi, đại nguyện đại lực, tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật, thì Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương đông. Với cái hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh, cứu các bệnh khổ cho chúng sinh, cho nên gọi cái cõi của Ngài là cõi Tịnh Lưu Ly, là cõi đó không hề có bệnh tật mà trong suốt, không? Bởi một cái tâm nguyện thanh tịnh, an vui, tự tại, và các chúng sinh ở trong cái thế giới của Ngài cũng thanh tịnh, cũng an vui, cũng vô bệnh như thế. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly gọi là Tịnh Lưu Ly, mà có những cách phụng thờ, có những cách thờ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa. Bên trái là Đức Dược Sư, bên phải là Phật Di Đà. Và cũng có những chùa tượng trưng bằng 7 vị Phật Dược Sư như ngôi chùa của chúng ta. Các tượng Phật đều dát vàng, nhưng 7 tượng Dược Sư, sư để nguyên gỗ vì đó là loại gỗ thơm đặc biệt, rất là quý, mà dát vàng lên, sư e rằng nó mất đi cái mùi thơm tự nhiên của gỗ, cho nên sư để nguyên 7 tượng Dược Sư. Và mỗi một vị Dược Sư đó cũng là ứng hóa thân của một vị Dược Sư Quang Như Lai, nhưng mỗi một vị có một cái đại nguyện riêng mà là 7 ngày. Dược Sư Cát Tường Như Lai cầu nguyện những điều cát tường. Đức Dược Sư thứ hai là Tự Tại Như Lai. Trong cuộc sống này còn gì hạnh phúc hơn là tự tại, phải không nào? Đói no, tự tại. Ai nói xấu nói tốt, tự tại. Ai khen ai chê, tự tại. Giàu hay nghèo, tự tại. Mọi vạn pháp đến đi đều tự tại. Đó là một cái trình độ của một người tu tập ở một cảnh giới rất cao. Sư nói vắn tắt chứ tên của các vị nó dài lắm, sư nói ngắn cho các vị dễ nhớ. Cát Tường Như Lai, Tự Tại Như Lai, Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Như Lai. Vô ưu là không có buồn. Cho nên vô ưu là một cái hạnh tuyệt vời. Nếu chúng ta luôn luôn hoan hỷ mà không có ưu phiền là chúng ta cũng là một cái cảnh giới tu tập rất là cao. Cát Tường Như Lai, Tự Tại Như Lai, Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, tiếng Pháp mà vang dội khắp cùng. Rồi là Thần Thông Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nghĩa là 7 vị Phật đó tượng trưng cho 7 cái sự công hạnh, đại hạnh thù thắng của các ngài. Mà cũng có khi thờ đến 49 Đức Phật Dược Sư, cũng là từ một Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà ra. Mà muốn mấy ngàn Dược Sư cũng được, mà vô tận vô biên Dược Sư cũng được. Cứ Phật là thanh tịnh, mà thanh tịnh mà lại còn cứu độ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh, cứu đói, cứu nghèo, cứu bệnh, cứu tật, cứu bần tiện, cứu khổ đau, cứu nghèo hèn. Đó là Dược Sư. Cho nên sư tin chắc rằng trong trái tim chúng ta ai cũng có những vị Phật Dược Sư ngự ở trong trái tim của chúng ta. Và trong Kinh Dược Sư Khi tu hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đầy đủ căn lành, hướng về giải thoát, an vui. Cho nên khi Ngài thành Phật, thì Ngài trụ ở thế giới Tịnh Lưu Ly, thế giới trang nghiêm như là thế giới cực lạc của Đức A-di-đà, mà lại là trong veo. Đức A-di-đà là ta hay tượng trưng cho cái màu đỏ. Đó, Phật thương chúng sanh như con đỏ và tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tây Phương, nơi đó không có tiếng khổ đau. Nhưng mà Đức Dược Sư thì hạnh nguyện của Ngài, khi mà nghe tiếng Dược Sư, khi mà tụng Dược Sư, niệm Dược Sư, thì lập tức tâm ta không còn tham sân si, gọi là Tịnh Lưu Ly, trong suốt, trong veo. Nghe chữ lưu ly ai cũng thích, đúng không? Nhưng mà ta nghĩ tới ngọc lưu ly để đeo cho đẹp, chứ người ta không nghĩ đến tâm lưu ly. Thì nay chúng ta tụng kinh Dược Sư, hãy nghĩ đến tâm ta có trong suốt như lưu ly hay không. Và Đức Dược Sư cùng với hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, tức là các vị Phật luôn có các vị thị giả hộ trì. Đức Di Đà thì có Quan Âm một bên, Thế Chí một bên hộ trì. Đức Bổn Sư thì một bên là Văn Thù Sư Lợi, một bên là Phổ Hiền Bồ Tát. Ở ngoài Bắc thì là Đức Bổn Sư ở giữa, một bên là Ca Diếp, một bên là A Nan. Ngài Dược Sư thì Ngài ở đây, một bên là Nhật Quang Biến Chiếu, một bên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Và Đức Dược Sư Lưu Ly cứu khổ chúng sanh ngày cũng như đêm, lúc nào cái tâm Ngài cũng trong suốt, thánh thiện, từ bi, trí tuệ, cứu khổ chúng sinh, nên mới gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dược là thuốc, mà thuốc này chữa bệnh thân, chữa bệnh tâm, nhất là bệnh tâm các vị. Cái tâm mà khổ đó, cái tâm mà buồn đó, ăn cái gì cũng không biết ngon, uống cái gì cũng không có cảm nhận gì hết. Giống như cái thời Covid vậy, mất hết cảm giác. Nhưng mà khi tâm mình nó vui á, thì một miếng cơm cháy với muối mà sao ngon chi lạ, phải không ạ? Cho nên cái căn bệnh, cái thuốc mà chữa được bệnh tâm á, nó quan trọng hơn những cái thuốc xoa bóp hay những cái thuốc chữa bệnh thân. Mà đạo Phật là một cái con đường dắt dẫn chúng sanh về bờ giác an vui. Và cái con đường đó chữa các cái căn bệnh về tâm của các vị. Mà Đức Phật khẳng định rằng ta đã thấy có những con người khỏe về thân xác này 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 100 năm mà không có bệnh. Không phải uống viên thuốc nào hết, có những người như vậy. Nhưng một người mà không có một căn bệnh nào về tâm, ta chưa từng thấy ai. Trên cái thế gian này ai cũng mắc bệnh về tâm cả. Căn bệnh nặng hay nhẹ, nhiều hay ít thôi. Những người không có mắc bệnh về tâm chỉ có A-la-hán và các vị Bồ-Tát. Còn tất cả đều mắc bệnh về tâm, nó phát xuất từ tham, sân, si, từ bệnh bản ngã, từ ích kỷ, từ gian tham, đó, từ không muốn ai hơn mình, thêm bớt, nói xấu kẻ khác để đề cao mình, bệnh tham lam muốn gom góp cho mình, bệnh sân hận, bệnh chửi bới, bệnh nguyền rủa, hận thù, ghen ghét, đủ thứ bệnh. Và Đức Phật nói rằng mỗi một con người đều mang một chứng bệnh về tâm. Và Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là một vị thầy thuốc mà chữa cả bệnh thân cũng như cả bệnh tâm. Cho nên năm mới chúng ta hãy tụng kinh trì niệm danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài cũng là một vị Phật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài chữa được các căn bệnh cho chúng ta. Mình chưa có trì tụng, mình chưa có nhiếp tâm, thì tất nhiên mình vẫn mang các căn bệnh khổ đau trong kiếp sống con người. Chúng ta có thể biết rằng 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai có thể sơ lược tóm tắt như sau. Đức Dược Sư khi đang tu Bồ Tát Hạnh, Ngài phát nguyện rằng khi ta thành đạo Bồ Đề, thân ta đầy đủ 32 tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến cho chúng sinh ai ai biết nghe tiếng niệm dược sư, tụng niệm tiếng dược sư, tin tưởng đức dược sư đều được ân riêng công đức mà sáng ngời ra. Ở chỗ tối tâm đều được ân riêng công đức mà được khai thị sáng ngời ra. Như bây giờ chúng ta nghe pháp, tâm hồn chúng ta sáng trong, đó là đạo lực, từ lực, trí lực của đức dược sư đang khai thị cho chúng sanh, thưa các vị. Ngài phát nguyện nếu chúng sanh nào thân thể hèn yếu, xấu xí, bệnh tật, đuôi điếc, câm ngọng, nếu nghe danh hiệu Ngài trì tụng kinh dược sư thì nhẹ nhàng thanh thoát, phát tâm tu tập để ngay hiện tiền được an vui, kiếp sau không bị sa đọa vào ác đạo. Ngài nói rằng những ai trì tụng danh hiệu của Ngài thì lời nguyện của Ngài với vô lượng phương tiện trí tuệ sẽ làm cho chúng sanh đầy đủ các món để thọ dụng, y phục, thức ăn, thức uống, đời sống, tất cả đều đầy đủ. Cả thân và cả tâm đều được an lạc. Ngài cũng có vô lượng phương tiện cho chúng sanh nếu đang đi theo tà đạo, liền quay theo chánh đạo. Ai mà đang ở trong nhơ nhớp tội lỗi thì trì tụng kinh dược sư, tâm trí thanh tịnh dần dần sáng trong mà không bị tội lỗi, không bị sa vào các ác đạo. Tụng kinh mà giải trừ tội lỗi, thưa các vị. Cho nên lát nữa chúng ta sẽ đọc cái gì? Giải kết, giải kết, giải oan kết. Kết là thắt chặt các tội lỗi, thì lát nữa chúng ta tụng đọc là giải kết, chứ không phải là giải kiết. Kiết là kiết tường, kiết là tốt, còn là giải kết, kết là thắt chặt, buộc chặt chúng ta vào trong các tập khí mê lầm, các tội lỗi. Thì tụng dược sư mình sẽ giải đi các cái tội lỗi, các cái dây trói buộc thân và tâm của chúng ta. Như vậy, bổn nguyện của đức dược sư là trị tất cả các trọng bệnh, nhất là bệnh phiền não trong thân và trong tâm của chúng ta. Cho nên mình để ý ai mà tụng kinh dược sư nhiều, mắt sáng, môi cười, tâm hoan hỷ. Bởi vì đức dược sư là trị các căn bệnh não phiền trong thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh thoát ra khỏi mọi sự khổ đau. Ngoài cái sự hộ trì của chư Phật và Bồ Tát, có 12 vị hộ pháp và thiên vương hộ trì cho đức dược sư lưu ly Như Lai thực hành các bổn nguyện thanh tịnh của mình. Cho nên như lưu ly vô ngại hiển hiện, chiếu khắp mười phương, ánh sáng của Ngài trong veo như ngọc lưu ly. Khi nào chúng ta hết các bệnh khổ thì chấm dứt điên đảo vọng tưởng tham sân si là mình hết khổ. Các vị cứ tự xét tâm mình đi. Các vị mà khổ là đắm chìm trong một cái ác pháp nào đó, hoặc là tham, hoặc sân, hoặc si, thì mình mới khổ. Cho nên ai khổ đau nhiều là vì nghĩ về bản thân mình nhiều. Ai ít khổ là nghĩ tới chúng sanh nhiều thì tự nhiên thân mình bớt khổ đau. Lời Phật dạy nó rất là đơn giản và nó rất là quang minh. Ánh sáng của đức dược sư Lưu Ly chiếu đến đâu phá hết tối tâm vô minh của chúng sanh, đem lợi lạc, diệt hết các bệnh khổ về thân, khổ về tâm của chúng sanh, khiến cho chúng ta xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát, an vui. Thì công năng trì niệm danh hiệu dược sư có thể nói là không thể nghĩ bàn. Theo kinh Dược Sư Như Lai bổn nguyện công đức, những cái công dụng của danh hiệu Phật dược sư có rất nhiều, nhưng điển hình có 5 vấn đề như sau. Ai thường xuyên niệm danh hiệu hoặc trì chú dược sư, tụng kinh dược sư sẽ được cái lợi ích thứ nhất là hóa giải lòng tham lam, mở tâm bố thí. Tụng dược sư nhiều thích bố thí lắm. Thấy chúng sanh mù lòa, câm điếc, ngọng nghẹo, mình rất thương, mình muốn bố thí giúp đỡ, cứu khổ về thân và về tâm của họ. Đó là công hạnh của tụng kinh dược sư, mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, tích góp cho riêng mình. Vì vậy, tụng dược sư có nghĩa là ca ngợi công hành bố thí. Thứ hai, tụng kinh dược sư tiêu tội tiêu nạn. Đó, cúng sao giải hạn bằng gì? Bằng tụng dược sư. Thì tiêu tội tiêu nạn. Mà Đức Dược Sư nói, nếu ai muốn ta hộ trì cho tiêu tội tiêu nạn, hãy phát tâm giữ giới, phát nguyện sống đạo đức lương thiện đúng theo chánh pháp, ta sẽ luôn luôn hộ trì cho chúng sanh đó. Thứ ba là hóa giải sự ganh ghét. Người nào tụng kinh dược sư nhiều, tâm không còn ganh ghét, chỉ biết thương yêu thôi. Ai thành công mình mừng cho họ, ai thất bại mình thương cho họ như chính bản thân mình. Cho nên tụng kinh dược sư thì hóa giải đi những sự ganh ghét. Mà cái người bị bệnh ganh ghét, bệnh đố kỵ là một cái người vô cùng thống khổ. Vì vậy là mình làm đệ tử Phật á, thì cứ ai thành công là mình chúc mừng, chúc phúc. Ai thất bại, đau ốm thì mở tâm từ ra mà yêu thương, giúp đỡ. Đó là người tụng kinh dược sư. Tụng kinh dược sư hóa giải oán thù, trở nên hiểu biết nhau, yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau. Nói chung, có thể thấy rằng nhờ công đức tu tập kinh dược sư, niệm thánh hiệu Phật dược sư, niệm chú dược sư, khai đàn dược sư, tin tưởng dược sư, chúng sanh sẽ nhờ đó tiêu trừ các bệnh khổ, thành tựu mọi sở nguyện, có đầy đủ phước báo, sống hạnh hiện tại được an lành. Khi thác, khi xả báo thân này, lập tức sinh về cảnh giới an lành. Đức Phật dược sư, một đấng giác ngộ, có lòng bi mẫn vô biên với tất cả chúng sanh. Cho nên trong nhà Phật mình thấy chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, ai cũng có tâm từ bi hết. Mà nếu mình là con các ngài, mình quy y Tam Bảo, là con của Phật Pháp Tăng, mà mình không có tâm từ bi thì chắc là mình chưa phải là con các ngài đâu. Thấy không nào? Mình cũng còn đi vòng vòng ở đâu xa lắm. Mình muốn làm con các ngài, mình phải phát tâm từ bi, thưa các vị. Sư kể câu chuyện ở nước Thiên Trúc là Ấn Độ. Có một người bà La Môn rất giàu sang mà lại ít phần tu nhân tích đức. Ông buồn lắm, giàu có mà không có con, không biết sản nghiệp này rồi nhường lại cho ai. Mà ông này thì lúc đó là chưa có biết Đức Phật. Bên Ấn Độ, thời đó là người ta thờ Phạm Thiên. Vì vậy hàng ngày ông cúng lễ cầu nguyện tự tại thiên, xin ban cho một đứa con. Mấy năm sau vợ ông có thai, khi đủ tháng sanh ra một đứa bé trai dung sắc xinh đẹp, ai trông thấy cũng mến yêu. Nhưng một hôm có một nhà tu phái ni kiền tử đi khất thực. Ni kiền tử là đạo lõa thể đó. Nhân xem tướng đứa bé rồi bảo, đứa bé này tuy cốt cách tươi đẹp nhưng lại có nét yểu, không thể kế thừa gia nghiệp, chỉ còn sống 2 năm nữa mà thôi. Thì vợ chồng bà La Môn nghe nói như vậy, như là bị trúng độc vậy đó. Vật ra hàng ngày sầu muộn, thân thể héo gầy. Thì lúc đó có vị Sa Môn đệ tử Đức Phật đi đến. Người bà La Môn liền kể cho vị Sa Môn đệ tử Phật về chuyện đứa con bệnh tật. Đứa con khỏe mạnh như thế này, xinh đẹp thế này, mà ông tu sĩ ni kiền tử nói chỉ sống 2 năm nữa rồi chết. Chúng tôi đau khổ quá, cũng chỉ muốn chết cho rồi. Thì vị Sa Môn đệ tử Phật mới bảo, này chớ nên ưu phiền, việc họa tai đều có thể chuyển đổi. Tôi sẽ chỉ bày cho ông, hãy tạc hình tượng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hãy là chiêm ngưỡng hình tượng, tụng niệm cúng dường, nghĩa là tiêu tai tăng phước thọ. Người Bà La Môn rất vui mừng, nhất nhất tuân theo hàng ngày thiết lễ cúng dường tụng niệm đúng pháp hướng đến Đức Phật Dược Sư. Khi cuộc lễ nhiều ngày nhiều đêm hoàn mãn thì một đêm nọ, người Bà La Môn nằm mộng thấy một vị minh quân ôm sổ bộ đến bảo: ông đã tạo tượng cúng dường, chiêm ngưỡng tụng kinh Dược Sư, do duyên phước đó mà con trai của ông thay vì chỉ sống 2 năm nữa sẽ được thọ từ 30 đến 50 năm nữa tùy theo phước báo lập công bồi đức của gia đình ông. Về sau việc đã quả y như lời. Đây là chuyện trích trong Tam Bảo Ký. Pháp Phật vô biên rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nhưng mình nghe được, mình biết được, mình trì tụng thì thế nào cũng phải được sự chuyển hóa. Không nhiều như thế này, không được mấy mươi năm thì cũng phải được. Ít ít cũng phải có, cũng phải được có công dụng. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Dược Sư: này mạn thù thất lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi chưa chứng đạo quả Bồ Đề, Ngài quan sát biết chúng hữu tình có vô biên các căn bệnh khổ. Bệnh thân như da vàng gầy ốm, cảm nhiệt thương hàn, bệnh tâm thì đầy các chuyện đau khổ. Vì muốn những bệnh khổ ấy được tiêu trừ, cho chúng sanh được an vui, nên Ngài nhập định. Và cái nhập định ấy tên là diệt trừ các khổ não cho chúng sanh. Khi Ngài nhập định, do cái tâm nguyện muốn cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau mà từ nhục kế tuôn ra những cái hào quang. Hào quang ấy tuôn ra, phát ra chú Đại Đà La Ni Dược Sư Lưu Ly Quán Đảnh Trơn Ngôn. Công đức đọc tụng hành trì chú Dược Sư rất vi diệu và công đức tăng trưởng, thành quả được nhiều sự tốt đẹp. Đó là âm thanh của chư Phật nói ra từ tâm từ bi, từ trí tuệ, từ lòng thương đối với chúng sanh. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái từ trường, nó rung chuyển những làn sóng quang minh trong tâm thức của chúng sanh, làm cho niềm tin vững chắc, làm cho chú nguyện viên mãn, tạo ra công đức bất khả tư nghị của bổn nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Không chỉ người sống mà ngay cả người lúc bệnh, lúc lâm chung, nếu được nghe danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì có 8 vị Bồ Tát đủ sức thần thông đến hướng dẫn chúng sanh xa lìa cảnh khổ, sanh về cõi Dược Sư Lưu Ly hoặc sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là ý nghĩa nhiệm màu của bổn nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Dược Sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật. Nam mô dược sư lưu ly quang.